là hoan hỷ khi chúng ta sắp tới với mùa lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng có đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ là 10 tuần. Vừa qua xong mới về rồi tới thứ 6 và thứ 7. Hôm nay chủ nhật nên cái thời gian nó lộn xộn chút xíu. Nghĩa là ở bên bển ngày, bên đây là đêm. Hiện thời giờ bên Mỹ là giấc khuya. Do đó ai đi thì cơ thể mình theo cơ chế của đồng hồ sinh học á, nó sẽ quay theo là mình sừng sừng mình như là ta xỉnh xỉnh. Mấy người ở bên Mỹ ta về cũng vậy, đi mình hỏi người ta không nghe chứ, hỏi sao chỉ là ù ù lỗ tai không nghe chứ, tức là tại thức đêm nhiều đó, thức đêm mình thức không, người ta ngủ mình thức, người ta thức mình thức luôn, ngủ không được, dần dần. Thì hôm nay rất là hoan hỷ khi chúng ta có tới cái khóa tu lần thứ 79. Và quý vị biết là ở trên đất Mỹ thì cũng khoảng có 300-400 chùa, tức là hết trên đất nước Mỹ. Chỗ nào có người Việt mình thì chỗ đó có chùa, chỗ nào người Việt càng đông thì chùa càng đông. Nên mình muốn biết chỗ nào người Việt chúng ta sống đông thì chúng ta hãy nhìn hoặc là hỏi ở đây chùa đông không. Nếu ở đâu chùa đông thì đó người Việt sống đông. Và ngược lại, nên cộng đồng người Việt của mình đông thì lúc đó chùa mới thành lập, để đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của bà con Phật tử của mình. Và mình đi đi đâu thì mình cũng thấy đã là con người thì đông tây nam bắc có những cái điểm chung, và đã con người thì có cái điểm riêng. Điểm chung thì là về mặt thế gian mà nói thì con người mình có các cái khổ thì con người ở đâu cũng có. Còn cái điểm riêng thì mỗi người mỗi nơi có khổ khác nhau. Và cái điểm chung của con người thì ở đâu cũng có vui sướng, nhưng mà điểm riêng của con người thì cái sướng nó khác nhau. Nên điểm chung là cái khổ, nhưng mà điểm riêng thì là khổ nó khác nhau. Điểm chung là cái sướng, nhưng mà cái điểm riêng là sướng khác nhau. Đó là về mặt con thế gian. Còn về mặt xuất thế gian thì con người bất kỳ ở nơi đâu quý vị cũng có khả năng tu tập. Thứ nhất làm tâm mình được thuần thiện. Cái thứ hai, bớt đi cái phiền não. Cái thứ ba là có khả năng chứng đắc được thánh quả trong kiếp này. Cái thứ tư là chúng ta có gieo duyên lành với nhà Phật trong những kiếp về sau. Như vậy thì cái điểm chung và cái điểm riêng của con người thì về mặt thế gian. Còn về mặt xuất thế gian thì ở đâu cũng vậy. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật ngang nhau. Do đó mà ở nơi nào mà con người phát tâm tu thì ở đó con người sẽ đạt được bốn cái mức độ. Thứ nhất là thiện tâm, thứ hai là bớt phiền não, thứ ba có khả năng chứng thánh quả trong kiếp này, và thứ tư là gieo duyên lành với nhà Phật trong những kiếp về sau. Nếu mà người nào tu tập rời bốn khả năng này, quý vị, thì cái người tu tập đó là mình nằm khi mình bị lái qua một cái hướng khác, bị sai sai gì đó, chứ mình không có nằm trong cái hướng cụ thể của nhà Phật. Do đó mà cái người tu tập dầu cho Đông, dầu cho Tây đi nữa, quý vị cũng đạt được bốn cái điều mà con người có thể giới tới, tức là bốn cái thành quả con người có thể giới tới. Như vậy thì chúng ta thấy là có điểm chung, có điểm riêng, nhưng con người ở nơi nào phát tâm tu thì đều có bốn cái kết quả, tức là bốn cái mức độ. Nên mình đang ở cái mức độ nào thì cái quả báo nó như thế nào. Nên vào chiều hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần này với đề tài được mang tên bốn kết quả tu A Di Đà Phật. Trước hết á thì chúng ta nói về con người so với các con khác. Chúng ta nhìn trong tất cả các pháp giới thì con người mình có cái may mắn hơn các con khác là con người mình có đầy đủ sáu căn. Nên từ sáu căn đó chúng ta có được cái sáu cái thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thức có nghĩa là tâm. Tâm á là cái sự nhận biết cái thế giới quan xung quanh. Ví dụ như mình đang ngồi đây, nhưng thế giới quan xung quanh mình diễn ra cái gì á thì mình biết được thế giới quan quanh diễn ra cái gì. Nên đó, con người mình may mắn hơn các con khác á là mình có sáu cái tâm chính. Trong di thức học thì nói tới tám căn, tám cái tâm là gọi là bát thức tâm vương. Mà con người mình có đủ hết: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, mạc na thức, dạ lại gia thức. Con người mình có đầy đủ đó, do đó mình nhận thức được thế giới xung quanh đó một cách rõ ràng hơn các cái loại khác. Mà do nhận thức này nên chúng ta có cái cảm thọ, nghĩa là cảm thọ lạc và cảm thọ khổ, hai cái khác nhau. Nên đó, một cái người ở nước này thì họ sống có cảm thọ, nhưng khi đi qua nước khác thì họ vẫn sống có cảm thọ y như nhau. Nên cái khổ nó khác nhau là cái chỗ, cái mức độ cảm thọ nó khác nhau. Ví dụ như người ở bên Mỹ cái đời sống rất là cao, mình tính đâu người ta không có khổ, nhưng tới đâu người ta cũng than chứ có gì. Người ta không có khổ thân thì người ta khổ tâm. Người ta không có khổ vì tiền á thì người ta khổ về áp lực công việc. Mình tính đâu á, ở nơi đó người ta sướng lắm, nhưng cuối cùng nơi đó bị stress trầm cảm nhiều hơn mình đây. Tại vì á là người ta có nhiều cái áp lực hơn mình đây. Mình ở đây nói với áp lực về tiền á, mình không có tiền, áp lực về tiền chứ cũng không phải là lớn đâu. Nhằm khi mình ở đây có phước chỗ khác gửi tiền về, hoặc là người ta giúp đỡ người ta cho. Nên mình nói mình áp lực về tiền chứ không áp lực bằng ta đâu. Cái chỗ nào khá giả nhiều nhất là chỗ đó áp lực tiền nhiều nhất. Ví dụ như làm gì cũng phải có tiền để trả tiền bảo hiểm, trả tiền xe, trả tiền nhà, trả tiền điện, trả tiền nước. Cái gì cũng có tiền chứ nhé. Chính phủ tính toán rằng cái người nào mà làm việc ở nơi đó xong khi chết không còn bạc nào. Còn mình ở đây á, chứ khi mất còn nhiều tiền lắm á. Còn ở bên Mỹ cái mất không còn đồng bạc nào chứ. Nên á, mình tính đâu á là người ta giàu, chứ thực tế mình đây mình thấy mình giàu nha. Giàu tại vì cuối cùng mình còn tiền, cuối cùng ta không còn tiền. Dạ, quý thấy không? Nên á là cái sự cảm thọ con người thì cái sự cảm thọ thì giống nhau, nhưng mà cái mà để gây nên sự cảm thọ thì nó khác nhau. Do đó người ta có vui có buồn nó khác nhau. Khổ thì nói chung con người ở đâu cũng khổ, nhưng mà cái riêng của con người thì chỗ này khổ cái này, chỗ kia khổ cái kia. Ví dụ như mình ở Việt Nam, mình khổ vì ô nhiễm môi trường, mình khổ vì các cái chất độc mình ăn vô, khổ vì mà ở bên ngoài á nó có nhiều cái tệ nạn xã hội quá. Mình khổ á vì mình tiền ít, tài sản vật chất ít, khổ vì nghèo, vân vân. Nhưng mà bù lại á thì con cháu biết tới ông bà, vợ chồng cũng có tình có nghĩa, rồi làng xóm vân vân, rồi bạn đạo vân vân, rồi có cái nơi chia sẻ, ví dụ như là bạn bè, rồi anh chị em vân vân. Nhưng mà ở tại nước ngoài á, quý vị, người ta không khổ vì tiền đâu. Tiền người ta không phải dư nhưng mà đầy đủ. Tháng làm nhiều tiền lắm, nó đầy đủ hết á. Ai cũng có chiếc xe hơi, ai cũng có nhà cửa vân vân. Nhưng mà ai cũng thiếu nợ chứ, nợ ngân hàng á, rồi người ta không có xài tiền mặt, ta xài tiền bằng cái credit card đó, tức là cái card nhỏ nhỏ này nè, mình vô mình quẹt cái quẹt cái quẹt cái cuối tháng cái trừ lương mình, hoặc là cuối tháng á mà mình đã trả tiền. Do đó ở đó ta áp lực công việc dữ lắm. Cái thứ hai nữa thì cái xã hội phương Tây á quý vị, cái tập quán nó khác nhau. Con cái khi lớn hơn 18 tuổi thì dọn ra ngoài ở riêng, người ở nhà nhà chứ à. Chưa chồng chưa vợ ta cũng ở chung với nhau vậy đó. Rồi cha mẹ lớn tuổi quá đó, ta gửi vô mấy cái trại dưỡng lão á quý vị. Nên những người lớn tuổi ta qua bển ta sợ nhất là ta gửi vô cái trại dưỡng lão. Nên á cái khổ á thì chỗ nào mình cũng khổ, tâm khổ này cũng khổ kia à. Mà có khổ, khổ giống nhau, khổ khác nhau nữa chứ. Khổ giống nhau là khổ già, khổ bệnh, khổ chết đó. Còn khổ khác nhau là khổ cuộc sống xung quanh đó. Ví dụ người thì có chồng chung thủy, người chồng quậy. Người thì có con hiếu thảo, người thì có con quậy. Người thì nghèo, người giàu, người quyền lực lớn, người quyền lực thấp, vân vân. Nói chung đã là con người, khi sanh khi tử Đức Phật dạy chúng ta niệm bốn cái chữ u bi khổ não. Đã là con người thì ở đâu đâu cũng vậy hết. Nên đó, chúng ta đừng có móng tâm chỗ này, đừng móng tâm chỗ kia. Mỗi chỗ đều có cái sướng khác nhau, có khổ khác nhau. Nhưng đó là trên hiện tượng thôi. Còn trên bản chất thì tất cả chúng sanh ai ai cũng phải già, cũng phải bệnh, và cũng phải chết, cũng phải ra đi, bỏ xác thân này ra đi cả. Do đó mà ai ai rồi nhớ quý vị thì cũng ai phải vướng lấy cái chữ mà chia tay với tất cả những cái gì mà mình có được ngày hôm nay phải ra đi. Nên ai ai cuối cùng cũng phải khổ. Do đó khi mà tu tập á, người ta muốn khổ quý vị thì người ta diễn ly trước, khi nó ra đi nó chia ly. Người nào mà tập sống diễn ly thì khi chia ly người ta không có khổ. Còn người nào mà không có sống diễn ly, khi chia ly người ta rất là khổ. Diễn ly là gì? Là xa, lìa, xa, rời, tách nó ra, đừng dính chùm, gọi là diễn ly đó. Nên khi mà cái đời sống tu tập mình tập sống diễn ly á, trong kinh Đức Phật dạy á, nhất là trong kinh Tiểu Đường Sừng Bò, kinh Trung Bộ á, Đức Phật tán thán những vị tỳ kheo ngồi thiền ở trong rừng, có nghĩa là tán thán cái đời sống viễn ly. Khi chúng ta mất đi thì chúng ta chia ly thật sự, khi chúng ta còn sống thì nó hết duyên với mình, nó cũng chia ly. Do đó mà một cái cuộc chia ly luôn luôn lúc nào nó cũng ở kế cận phía bên mình hết. Nên người tu tập á, ta tu tập một cái hạnh gọi là hạnh viễn ly á, để làm chi? Để mai mốt chia ly không khổ, mà tất cả đều phải chia ly. Nên cái người tu tịnh độ gì họ diễn ly, họ sẽ được giảng sanh. Cái người tu thiền á, họ diễn ly, họ sẽ diệt trừ được phiền não mà họ trở về chân tâm Phật tánh của mình. Nên á, cái sự viễn ly của tất cả các pháp nó sẽ tách rời, cắt được cái dây kiết sử, tức là cái dây cột chặt mình làm cho mình phiền não. Nên những người mà phát tâm tu tập đó quý vị, họ sẽ đạt được bốn cái kết quả. Thứ nhất á, là cái kết quả thiện của tâm. Quý vị search Google á, chúng ta lật ra một cái bài kinh gọi là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, mình mới thấy á, trong kinh đó nói rằng chư Phật và chư Bồ Tát cũng từ cái thiện này mà ra. Nên á, cái tâm thiện là tâm gì? Tâm thiện tức là tâm bất sát, bất hại, và còn cứu khổ, giúp đỡ cho vô lượng chúng sanh nữa, thì đó được gọi là cái tâm thiện. Nên nếu người tu mình á, luôn luôn lúc nào cũng hướng tới tâm thiện đó, mà hướng tới cái tâm thiện mình thấy dễ dàng đạt nhất á, là người ta hướng tâm về Phật. Nên nếu người niệm Phật á, quý vị, người ta hướng tâm thiện rất là nhanh. Tại vì khi á, mà mình niệm Phật á, là mình hướng tâm về Phật. Mình niệm Phật mình không dám làm ác. Niệm Phật á, mình không dám chiều theo phiền não. Mình niệm Phật là mình nghĩ tới Phật là bậc giác ngộ. Nên mấy bữa trước có cô Phật tử cổ điện thoại lại, cô nói á, là thầy ơi thầy, con tu niệm Phật hai mấy năm mà tình cờ con lên mạng thấy ông thầy Tây Ninh đó, ông nói là Đức Phật A Di Đà không có, cảnh Tây Phương Cực Lạc không có, tới bây giờ con hoang mang quá rồi, ông là tu sai vậy, giờ hai mấy năm con tu con không được cái gì hết trơn rồi, bây giờ con còn thời gian đâu nữa con tu, bây giờ thầy làm sao, bây giờ thầy chỉ cho con cách cơ chứ, bây giờ hổm gầy cỡ chừng nửa tháng nay con coi cái bài đó tới giờ con không biết con tu làm sao hết trơn á. Nên đó, nửa tháng nay con buồn dữ lắm, con không biết đường biết xá nữa, tu hết trơn á, con niệm Phật A Di Đà hai mấy năm trời rồi, giờ không biết làm sao hết trơn, thầy cứu con thầy ơi. Nghe cũng thảm ruột thảm sầu quá trời. Mình á, nói lại á, Phật A Di Đà có được hay không cũng đâu ai biết đâu, thì không ai biết chứ gì, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết thôi à. Nhưng mà nói là trong kinh A Di Đà người ta giới thiệu làm chi, cái cổ là ông thầy đó nói kinh A Di Đà không phải Phật thiết, vậy có một mình Đức Phật biết mà giờ nói kinh không phải Phật thiết nữa, vậy còn ai đâu biết, mà không ai biết hết trơn thì làm sao có nói có nói không trong chi vậy. Tại vì một mình Đức Phật biết à, mà Đức Phật thiết ra kinh mà nói kinh đó không phải Phật thiết nữa thì thôi cũng còn ai đâu biết, mà không ai đâu biết thì làm sao biết nó không có. Phải biết mới biết có biết không, bây giờ không ai biết chừng lấy gì biết có chứ biết không. Cái người nói có cũng không biết, mà người nói không cũng không biết luôn đó, có gì tin không? Là tại vì đã gọi là không biết rồi thì có không cũng không biết chừng á, phải không? Ví dụ như mình tin Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Thích Ca thấy, Thích Ca biết, thì mình đó, nương theo Phật Thích Ca mà sẽ biết. Bây giờ mình nói lại kinh đó không phải Phật Thích Ca thiết thì kể như là không ai biết về Đức Phật A Di Đà. Vì không ai biết thì cái người nói có thì cũng nói sai luôn, người không có cũng sai luôn, tại không ai biết chứ nói không nói có làm gì, có hiểu không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình hiểu lầm, mình tính á là chúng ta niệm Phật hai mấy năm tu mà giờ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có, Đức Phật A Đà không có, cái công mình bằng không á, hiểu lầm mà đó, không có đâu, mình còn nhiều thứ lắm. Đâu phải tu chỉ có cái cảnh con Phật không có, không có phước báo công đức, tu để làm gì, có phước báo có công đức phải không, cuối cùng á, đúng chưa? Vậy chứ bây giờ á, mình tu hai mấy năm nay có làm phước không, có làm gì nhân quả làm phước, cảnh Phật A Di Đà có không có, đâu có dính dáng tới chuyện mình làm phước, có dính không, không dính. Vì buồn chi? Cái đó là cái thứ nhất. Bây giờ làm phước. Bây giờ cảnh niệm tới Phật Thích Ca ta cũng làm phước, niệm Phật A Di Đà cũng làm phước, nên niệm tới Phật nào ta cũng làm phước vân á. Do đó mà cái phước hai mấy năm nay làm sao mất được. Cái phước là mình làm lợi ích cho người ta, dầu cho cảnh Phật có hay không á, thì cái phước mình nó vẫn y chang vậy hả. Tại vì mình làm mình phát tâm mà, phát tâm mình làm phước. Không lẽ tôi cất cái nhà tình thương đó, giờ có Đức Phật A Di Đà tôi có phước, không có Đức Phật A Di Đà tôi không có phước, thấy không có gì, thấy không? Vậy an tâm đi, thứ nhất có phước rồi đó, thứ hai mình được cái công đức. Được công đức là được cái gì? Được công đức tức là mình tháo gỡ bớt những kiết sử triền cái trong tâm. Có nghĩa là mình bớt đi phiền não á. Như vậy thì mỗi khi chúng ta niệm tới Phật, mỗi khi chúng ta tụng kinh, mỗi khi chúng ta là làm các cái phước lành á, thì có bớt đi tham không? Có bớt đi giận không? Có bớt đi hờn, có bớt đi ghen ghét không? Nếu bớt đi á, thì có Đức Phật A Đà có bớt đi không? Rồi không có Đức Phật A Đà có bớt đi không? Bớt đi đó là tâm mình bớt thôi, đâu có dính dáng thì có Đức Phật ở đây. Bây giờ ví dụ nè, tôi tu 20 năm mà nói không có Đức Phật A Đà. Nhưng mà hồi đó tôi mới vô tu á, thì sân tôi 100. Bây giờ sân tôi còn 50 hả? Như vậy thì dầu cho không có nữa, sân tướng còn 50, cái kết quả là kết quả trong tâm của mình thôi, còn cái cảnh giới bên ngoài tính sao? Để mình coi phân tích coi mình có mất hết hay không. Rồi quý vị, nên bây giờ á, bớt tham rồi, bớt giận, bớt hờn rồi. Rồi quý vị, như vậy thì cái đó là trong tâm mình đã được chứng đắc một phần rồi. Chúng ta coi kinh Sa Môn Quả đi. Khi mình tu tập á, mình bớt đi một phần kiết sử là bước vào dòng thánh mà. Nên có Đức Phật mình cũng bớt, mà không có Đức Phật mình cũng bớt. Nên nó đâu có dính dáng hay có hay không đâu, phải không? Vậy đó là cái thứ hai. Cái thứ ba á, là khi chúng ta niệm Phật vào bất cứ một vị Phật nào thì tâm chúng ta không giống hệt nhau à. Đâu có gì kiểm chứng lại coi. Bây giờ mình niệm tới Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm mình cũng giống hệt nhau à. Tại khi mình niệm Phật có cái gì, mình hướng tới lành, tới thiện. Niệm Phật mình hướng tới cái sự giác ngộ của ông Phật, chứ mình không có hướng tới là Đức Phật đó Đức Phật nào. Khi người ta niệm á, thì tâm bao giờ mình cũng nghĩ tới cái điều lành thiện, nghĩ tới những cái điều á, tốt đẹp chứ á. Do đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà không có thì cũng còn chữ Phật sao mà. Phật là mười phương chư Phật, nói thật quý vị đó, cái đó là sự thật đó. Mình niệm Phật Bổn Sư thì tâm mình nguyên vậy à, thậm chí niệm Quan Bồ Tát tâm mình nguyên vậy à, có hiểu không? Nhưng mà niệm tới cái ông nào thế gian tâm khác đó, niệm tới ông chồng tâm khác, niệm tới bà vợ tâm khác á, niệm là nghĩ là tưởng tới. Do đó mình niệm tới danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát tâm mình ngang nhau. Đức Phật A Di Đà nó không có. Vị thường tinh tấn Bồ Tát là vị nào? Rồi thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là vị nào? Rồi công đức Đức Lâm Bồ Tát là vị nào? Quan Hỷ Tạc Bồ Tát là vị nào? Nên á, bữa trước có chú họa sĩ, chú nước ngoài á, chú điện thoại cho thầy, chú nói thầy ơi thầy, con phát tâm họa tượng Phật, tượng Bồ Tát. Nhưng tới con họa tới cái hình tượng của Đức Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, con không biết hình tượng ngày sao chứ không ai vẽ chứ. Tới giờ con muốn là vẽ tới Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát cho người ta biết. Nhưng mà biểu tượng Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát là cái gì? Và cái tướng của ngài như thế nào? Bây giờ nói cái tướng của vị nào như thế nào ra vậy đó. Bây giờ ví dụ như á, cái tướng Quan Âm là cứu khổ chúng sanh, vị cổ chúng sanh mang cái gì? Mang cái bình, tịnh bình và nhành dương liễu cứu khổ chúng sanh, đó là tượng trưng. Giờ Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát á, đại hải vẽ cái biển đi, đứng trên biển á. Đại hải là biển lớn, phải không? Rồi Thanh Tịnh là gì?
mà biển mà không có sóng. À, như vậy thì Ngài đứng trên biển mà không có sóng, gọi là thanh tịnh đại hải. À, Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, tức là trong cái tướng đi sẵn sàng quải gánh đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Vì thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là quải gánh đi trên cái biển lớn mà không có sóng, à, làm lợi ích cho chúng sanh. Cứ vẽ vậy lên là ra à. Không có gì, tại vì tất cả các cái vị đó đều là công hạnh tu hành, chứ không phải là cái vị đó có thân tướng thật. Ví dụ như mình vẽ Quan Âm hoặc là hình tượng Phật đi, thì có cái tướng nào thật đâu. Ví dụ như á, chúng ta qua Quan Âm và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại Hàn Quốc á, có râu quẹo đây nè, râu mà râu ngoéo đây nữa. Cái hôm qua tới bệnh thấy á, là Thích Ca Mâu Ni cũng có râu ngoéo mà Đức Quan Âm có râu ngoéo. Cái mới hỏi ông thầy chủ trì, ông sư Hàn Quốc, hỏi làm sao, tại sao mà Đức Phật lại có râu. Ông mới nói á, là Đức Phật có râu á, là đây là cái hình tướng thôi. Tại vì chư Phật á, thể hiện tánh trượng phu, mà trượng phu phải là đàn ông, do đó vẽ cái râu để thể hiện tánh trượng phu, chứ không là cái râu thiệt đâu. Chứ đừng nghĩ là râu thiệt, bởi vì mình tính đâu râu thiệt mà râu Phật thì con mỏng vé mà còn ngoéo ngoéo dài ngoéo nữa. Cái gì? À, do đó mà ông ta mới thấy á, là cái đó tính trượng phu thôi, lấy sự mà diễn lý là tánh trượng phu. Nên mỗi khi chúng ta niệm tới một vị Bồ Tát, một vị Phật nào, thì tất cả các vị Bồ Tát giống nhau. Tại vì có chữ Bồ Tát là sao á, còn cái tên, cái danh hiệu là danh hiệu mà trước thôi. Còn cái mà quan trọng là chữ Bồ Tát là sao á, Bồ Tát hay là Bồ Tát. Nếu mà chúng ta niệm tới cái chữ Bồ Tát đằng sau á, dầu cho tên trước nó hay cỡ nào hay mà dính tới chữ Bồ Tát sao là không được rồi. Thấy không? Bồ Tát gặp ai cũng tạc, còn Bồ Tát ai gặp ai cũng giúp, Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Nên mỗi khi chúng ta niệm tới vị Bồ Tát nào á quý vị, thì là niệm tất cả các vị Bồ Tát. Mỗi khi chúng ta niệm vị Phật nào, có nghĩa là trong tâm ta nghĩ tới mười phương chư Phật đó, chứ không phải nghĩ tới Đức Phật A Di Đà không đâu. Cho đó chúng ta niệm càng lâu thì cái tánh Phật của mình đó là càng ngày quân tập càng sâu dày lên. Chúng ta niệm càng lâu á thì mình sẽ đạt được cái kết quả trong cái tâm mình á là diễn ly thế gian. Niệm càng lâu á thì tứ vô lượng tâm mình càng ngày càng phát khởi, hiểu không quý vị? Nên có cảnh Phật A Di Đà thì mình giảng sanh, không có thì nhờ công đức tu hành đó sanh thì cảnh giới an lành. Cảnh giới nào có là sanh ra, mà toàn là an lành không, mà tại là gieo nhân an lành, không lẽ cái quả nó tầm bậy sao? À, quý vị thấy chỗ này không? Dù như niệm một vị Phật là mười phương chư Phật. Nên ở đây chúng ta đang nói tới cái lý thôi, chứ còn lòng tin mình nữa. Lòng tin mình có Phật A Di Đà, còn giờ cho không có luôn đó, mình cũng còn niệm tới Phật mà. Mình cũng còn là tụng kinh, mình cũng còn làm phước, mình cũng còn ăn hiền ở lành, tất cả các cái đó nó cũng ngang như là chúng ta niệm các vị khác thôi. À, quý vị, nhưng mà khi mà cái cú cánh cuối cùng á, có rước hay không có rước, cái quan trọng là có rước hay không có rước vậy thôi à. Chứ còn tu á là tâm mình nó định tĩnh giống hệt nè. Ví dụ như á là mình tu cho nhất tâm bất loạn là giữ được cái tâm thiền đó, thì bên nhà Phật là bên thiền thì ý thức tỉnh giác, bên đây là nhất tâm bất loạn. Cái cuối cùng của bên thiền á là khai ngộ tâm để trở về chân tâm Phật tánh. Cái cuối cùng của người tu tịnh độ được giảng sanh cảnh giới Phật A Di Đà. Vậy khúc giữa đó tức là về cái bất tán loạn tâm và về ý thức tỉnh giác thì tâm nó giống nhau, và về tất cả các phước báo công đức tu hành là giống nhau hết trơn á. Nên tất cả đều là phương tiện đó, còn cái cuối cùng mới khác nhau. Cái pháp môn nào cũng giống nhau về cái đoạn đầu hết trơn á. Quý vị có học đại học chưa? 2 năm đầu á là học cơ bản, 3 năm mới chuyên ngành. Vậy thì á là các cái pháp môn cũng vậy, vô chuyên ngành khác nhau nhưng mà cơ bản giống nhau hết trơn à. Do đó mình tu pháp nào của nhà Phật à, quý vị, thì cơ bản nó giống nhau chứ à, phước báo giống nhau. Không lẽ tu thiền không tạo phước, tu tịnh ta không tạo phước? Tu tịnh, tu thiền, tu mật người ta cũng tạo phước mà, giống nhau. Tu thiền, tu tịnh, tu mật gì á thì tâm mình cũng lắng lặng, tâm mình cũng giữ tâm thiền mà, tâm lắng lặng. Tịnh độ á, thì giữ tâm nhất tâm bất loạn. Còn thiền á, thì giữ tâm thanh tịnh á, là ý thức tỉnh giác, kiểm soát tâm mình, cho tâm mình á, được tâm thiền là tâm bất động á, tâm tĩnh lặng, tĩnh lự đó quý vị. Nên ở cái giai đoạn đầu của sự tu tập á, thì giống nhau, là đạt đến cái trình độ của tâm thức đó, nó giống nhau. Nên mình không có giảng sanh, nếu không có Đức Phật A Đà thì tối đa không giảng sanh chứ thì có gì đâu mà sợ. Còn bao nhiêu công đức phước báo tu hành được cũng còn đóng nguyên y nè. Thì nhân quả nó đi, nhân quả nó đâu có theo là đất nào, nước nào gì đâu, mà theo mình là gieo nhân gì gặp quả đó mà. Đúng không? Ở đây chúng ta phân tích để mình an tâm mà mình tu tập. Với cái mặt bằng thấp giống nhau, chỉ còn cái khác nhau là chỗ có lòng tin Phật A Di Đà hay không có thôi. Không có không theo, có là theo. Rồi vậy thôi à quý vị. Còn nếu mà cái theo có thì người ta giảng sanh, còn mình không theo mình không giảng, vậy thôi. Thì theo nhân quả đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mà trong những nẻo sanh tử luân hồi á, thì bị u bi khổ não. Và khi đi trong sanh tử luân hồi á quý vị, người ta sợ ngũ trược ác thế, có nghĩa là những cái trược ở thế gian nó làm cho chúng ta đau khổ. Từ đau khổ đó tạo ra thành những cái dòng nghiệp bất thiện. Tại khi khổ quá, ta sẽ chống lại với cái khổ đó, ta gây nghiệp bất thiện trong vô minh. Nên người tu tập với cái gì mình đạt cái thứ nhất á, là với cái tâm thiện, tức là tâm thuần thiện. Mà quý vị biết á, là cái tâm thiện lành của mình đó là bất sát bất hại. Cái tâm này được Đức Phật thuyết ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là cái cửa ngõ để trở thành chư Bồ Tát, chư Phật, chư A-La-Hán. Nên những người nào tu tập mới gì phát tâm bất sát bất hại, thương yêu và giúp đỡ chúng sanh thôi, thì pháp nào nó cũng vậy à. Không có gì được cái tâm á, gọi là tâm thuần thiện. Chưa thuần thiện thì gắng cố gắng thuần thiện. Mà thuần thiện là gì? Là bất sát bất hại bốn loại chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Mình có thuần thiện chưa? Chưa thuần thiện là gì? Thương loài này, ghét loài kia, đập loài này muốn chết mà nâng loài kia lên tới ở trên đầu. Tâm chưa thuần thiện. Thuần thiện đối với bốn loài chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, đều phải thương yêu giúp đỡ hết, thì đó mới gọi là thuần thiện đó. Không sát không hại. Thai sanh là có thai sanh ra, noãn sanh sanh từ trứng, thấp sanh ẩm thấp sanh lên, quá sanh là tự nhiên á, là đủ điều kiện áp sức nhiệt độ sanh ra. Như vậy thì chúng ta có tâm thuần thiện chưa? Chưa có tâm thuần thiện ấy, tu cho thuần thiện đi. Có nghĩa là mình lúc ác mà lúc thiện thì chưa thuần. Cái người nào mình thương á, thiện dữ lắm, gì cũng nói ngọt ngào lắm. Còn người nào mình ghét á quý vị, mình găng giọng mình la lớn lên dữ lắm. Nên có một người ta hỏi, tại sao càng thương ta lại nói chuyện càng nhỏ, mà càng giận càng ghét ta lại nói càng lớn? Bộ điếc sao cứ nói lớn dữ vậy, nói nhỏ nhỏ ta cũng nghe vậy. Cái đầu mới đem câu hỏi đó đi hỏi vòng vòng vòng, ai biết được không? Tại sao á, khi mà thương nhau quý vị ta nói chuyện rù rì rù rì rù rì, nhưng mà khi ghét nhau ta nói lớn lên á, nạt nộ ở sát bên cách thước thôi đó quý vị, nạt đó là muốn bể lỗ tai ta luôn vậy đó. Vậy ta hỏi tại sao lại là như vậy, thì cuối cùng có câu trả lời là ở chỗ trái tim thôi, không có cái gì khác nhau hết á. Lúc thương nhau quý vị, hai cái trái tim ở gần nhau nên nói nhỏ nghe chừng. Lúc ghét nhau, hai trái tim ở xa nhau dữ lắm nên nói nhỏ không nghe nên ta nạt. Nên mình gặp ai nói lớn tiếng hay nhỏ tiếng là mình biết cái độ thương với độ ghét nó khác nhau rồi đó. Tôi biết mà. Đó là trái tim nó xa dữ lắm nè, thấy không? Tám ơi, Tám đi đâu đó ta? Thấy không? Biết nói gần rồi đó. Còn á, đồ cái thứ biết xa dữ lắm, thấy không? Nên chúng ta mới thấy á, là mình ở gần nhau hay ở xa nhau thể hiện qua cái đời sống xung quanh ta, thấy người ta biết được. Nên mình chưa có tâm thuần thiện á quý vị, là mình chưa có qua được cái cửa ngõ chư Phật, chư Bồ Tát. Có nghĩa là mình còn kẻ mến mà người ưa thì chưa có thuần thiện đâu, mà thiện ít ít à. Nên ta nói là người thương người bao nhiêu nó cũng thiếu, mà người ghét người chút xíu nó cũng dư. Nên còn ghét không? Còn ghét chưa thuần thiện. Còn hại người ta không? Chưa thuần thiện. Nên á, mình còn ghét ai quý vị? Gán bỏ ghét nó ra đi. Quán, gọi là quán từ bi quán. Trước tất cả cái buổi lễ đó quý vị, chúng ta thấy một phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã xong, chưa được 2 giây nữa. Nhập gì nhập nhanh dữ vậy. Bây giờ thấy ông ta để ý đây. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Vừa nói xong cái ông em xem nói là phút nhập từ bi quán đã xong, vậy nhập làm chi vậy? Nên chúng ta mới thấy á, là từ bi quán là gì? Là quán thương yêu. Quán thương yêu để chi? Để tâm ghét, ghen, giận, hờn, phiền não nó rời khỏi tâm mình, mà chỉ còn tâm thương yêu thôi. Cái tâm thương yêu này có nghĩa là tứ vô lượng tâm, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, là tâm thương yêu. Nên quán từ bi quán có nghĩa là quán tâm thương yêu tất cả các loài chúng sanh. Mà chúng ta quán được tâm thương yêu tất cả các loài chúng sanh thì cái tánh thuần thiện của mình nó tăng lên. Thương yêu người ta đâu hại, mà không hại không giết á, thì tánh thuần thiện mình tăng lên là gần chư Phật chư Bồ Tát. Nên ai á quý vị mà thương yêu và giúp đỡ chúng sanh thì người đó gần chư Phật chư Bồ Tát, chứ không phải ai mà ở cạnh bàn thờ gần chư Phật chư Bồ Tát đâu. Cái người nào á quý vị phát huy được tâm từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, cái người đó mới gần chư Phật chư Bồ Tát thật sự. Chứ không phải là người nào sống chùa gần tượng Phật lại vuốt tượng Phật láng cón cái chân ở trên á thì người đó gần Phật là không phải. Cái người gần Phật là người có cái tâm từ bi thương yêu chúng sanh đó. Nên ta đọc tách quán từ bi, thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Khi quán á quý vị, ta có thường thường nha, thường thường á, ta có 2 cái vị trí quán. Cái vị trí quán thứ nhất á là mình ngồi trước bàn thờ Phật, hoặc ngồi trước khi đi ngủ, hoặc là sau khi thức dậy. Chúng ta 10 phút, 15 phút nhập từ bi quán, thả cái tâm xét đến 4 loài chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, nhất là con người của mình á, để mình thương yêu, muốn cứu giúp họ. Có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu. Mình quán sao mà giàu cũng thương, nghèo cũng thương, đẹp cũng thương, xấu cũng thương, đó mình quán mới tới đó. Tại sao giàu mình cũng thương? Người giàu họ cũng sanh lão bệnh tử, người giàu họ khổ vì tiền. Giàu đổi gì? À, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nợ đổi sim. Nên ai mà đổi sim điện thoại hoài biết thiếu nợ nhiều đó. Nên mình quán những người giàu á, họ luyến tiếc của cải, họ khổ lắm. Những người giàu họ mắc bảo vệ của cải, họ khổ lắm. Những người giàu họ làm ra đồng tiền, họ khổ lắm. Họ giữ đồng tiền, họ khổ lắm. Nói chung người giàu khổ vì tiền, người nghèo khổ vì không có tiền. Người được thương yêu á quý vị khổ vì ghen. Người nào không được thương yêu quý vị khổ vì hất hủi. Đố quý vị trên đời nào cái nào thoát khỏi chữ khổ được á. Đẹp quá quý vị khổ dễ thân, tối ngày chay chay chát chát, hết thời gian, không còn thời gian niệm Phật luôn. Khi chết đi á quý vị, người ta rất là khổ khi bỏ thân. Khi già người ta rất là liếng tiếc khi một thời đã qua âu lèn sai. Một thời đã qua. Nên á, mình quán sát, giàu cho người ta giàu, nghèo, đẹp, xấu cũng thương được hết. Cái người lành lặn á quý vị, mình cũng thương được, mà người tàn tật cũng thương được. Tàn tật thương được rồi, người lành lặn sao thương? Lành lặn này nè, người ta rất là liếng tiếc cái sự lành lặn của người ta, mai mốt nó mất sự lành lặn trong cái già, cái bệnh, cái chết. Do đó họ rất là khổ, càng lành họ càng khổ, mà càng tàn tật họ càng khổ hơn. Do đó kiếp sống con người của quý vị vui á thì nó nhất thời, mà buồn á thì là mãi mãi. Vui nhất thời không có vui nào kéo dài chứ á. Nhưng mà cuối cùng á, con người ta không có gì khổ khi già, khi bệnh, khi chết. Còn trên bước đường già, bệnh, chết có lúc người ta vui vẻ lắm. Nên quán sát, quán từ bi á. Cái người quán từ bi á, cái vị trí thứ nhất, ta ngồi trước bàn Phật, đối trước với Phật, cảm lòng từ bi của Phật, mà ông ta trải lòng từ bi thương chúng sanh. Vị trí thứ hai á, là mình ngồi trên giường mình ngủ á, trước khi đi ngủ ngồi quán từ bi 10-15 phút không gặp ác mộng. Khi thức dậy chúng ta quán từ bi 10-15 phút để ngày đó chúng ta không gặp chuyện xấu ác. Cái vị trí quán thứ hai là cái vị trí căn tiếp xúc với trần, quán trực tiếp đối tượng. Cái này ít khi mình làm nè, tại bị phiền não nó che tâm cho ngày. Gặp bất kỳ ai trước hết quán từ bi với họ. Nếu mình thương người nào quán từ bi thì mình không thương được đâu. Thương đây là thương liếng ái, tại quán mình từ bi thương xót như là Bồ Tát thương chúng sanh. Rồi mình ghét người nào, mình có lòng từ bi mình không ghét được đâu. Là tại vì lòng từ bi thương yêu chúng sanh sao ghét. Nên không có thương liếng ái mà cũng chẳng có ghét với quan trái. Do đó người này quán từ bi, người ta sẽ xóa được hai cái đó trước tiên liền. Mình gặp cái người đó có ba khả năng xảy ra thôi. Thứ nhất liếng ái, thứ hai quan trái, thứ ba bình thường. Bình thường không tính đây, chỉ tính liếng ái với quan trái thôi. Gặp ai thích liếng ái, gặp ai không thích quan trái, gặp ai bình thường là bình thường. Đa phần là chúng ta gặp bình thường, còn ít phần á thì chúng ta gặp liếng ái và quan trái. Nhằm khi á, đầu tiên liếng ái, từ từ trở thành quan trái. Liếng ái thương yêu nhau rồi phản bội nhau trở thành quan trái. Liếng ái đến quan trái không có thoải mái, thấy không? Do đó mới khổ. Nên á, cái người nào liếng ái trước quan trái sau, còn người nào gặp quan trái trước á, thì quý vị còn càng ngày quan trái càng cao hơn. Nên từ đó mà tâm á, mình quán từ bi, quán trực tiếp đối tượng, nghĩa là mình gặp bất kỳ ai mình quán từ bi liền, phóng cái đạo từ bi phóng qua. Quán có làm gì chưa? Tới con vật mình gặp nó phóng đạo từ bi trước hết, mà làm gì? Muốn cắt cổ con gà phóng đạo từ bi qua đi cầm dao cắt. Muốn ăn thịt vịt đó phóng đạo từ bi qua đi rồi gấp. Cái đó gọi là căn tiếp xúc trần, chúng ta phóng từ bi trực tiếp. Cái này hiệu nghiệm vô cùng luôn, quý vị làm thử đi thì thấy. Không bao giờ chửi người ta được, mắng người ta được. Đi đánh ghen quán từ bi trước đi hả, dư lưỡi lam lên. Do đó mà khi chúng ta quán từ bi, quý vị, chúng ta chỉ làm điều lành thiện thôi. Do đó tâm mình thuần thiện. Cái thứ hai nữa người tu đạt được, quý vị, là bớt đi phiền não. Cái người nào tu á, mà mòn đi phiền não thì người đó mới tu đạt được mới đúng nha. Còn không mòn đó là mình có bị gì sai đó. Phiền não nó gồm có căn bản phiền não, tỳ phiền não, chia cái làm hai phần: kiến hoặc và tư hoặc. Căn bản phiền não là những phiền não nó có khi trước khi chúng ta sanh ra đời này, nó có từ vô thủy rồi. Đó gọi là căn bản phiền não. Những tỳ phiền não là nương vào đó mà nó sanh ra. Nên những căn bản phiền não và tỳ phiền não này nó tạo thành cái dòng nghiệp. Kinh Phật gọi là Kamma. Và nghiệp này nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi thì bị bốn cái chữ gọi là già, bệnh, sanh, lão, bệnh, tử. Trong bốn chữ sanh, lão, bệnh, tử nó sanh ra bốn chữ kết quả, đó là ưu bi khổ não. Nên từ trong cái phiền não này mà nó lại sanh ra hết á. Nên người ta ban đầu người ta không biết á, là do nghiệp mà người ta đổ thừa cho các cái hoàn cảnh xung quanh. Người này làm cho người khác khổ, người này làm cho người khác vui. Nhất là đổ thừa cho các chư thần ngày xưa gọi là thần quyền. Nghĩa là ta thờ các chư thần, đổ hết cho các chư thần. Tài do ông thần tài, sống lâu sống dài do ông thần độ mạng. Yêu hay không do nữ thần tình yêu, đẹp xấu do nữ thần sắc đẹp quyết định. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề vào 3 giờ sáng, khi sao minh tinh vừa mọc, ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì ngài có tam minh lục thông, ngài mới thấy được đó là do nghiệp sai sử chúng sanh, nghiệp dẫn chúng sanh đi, và kết quả của cái nghiệp dẫn đó đối với chúng sanh vô minh càng nhiều, nghiệp dẫn y chang vậy đó mà khổ lớn. Đối với chúng sanh vô minh càng ít, nghiệp dẫn y chang mà khổ ít. Đối với mà chúng sanh không còn chút vô minh nào nữa, nghiệp nó không có chỗ để dẫn, do đó người đó không còn chút đau khổ nào hết. Như vậy thì vô minh là do gì? Vô minh là do các cái phiền não mình nó dày quá, nó bao bọc đi cái tánh giác của mình, nên mình không nhìn thấy được gì hết, chỉ thấy cái phiền não không à, không thấy gì hết á. Nên chiều theo nó, làm cho nó lớn lên theo ngày theo tháng. Nên khi tu tập á, người ta tập trung vào các phiền não của mình mài mòn, chứ không phải là tập trung vào những người gây cho mình phiền não mà mài mòn cái mặt người ta. Ví dụ như người ta làm cho mình giận, mình muốn ăn tươi nuốt sống người ta, muốn chửi người ta, muốn mắng người ta, muốn đấm người ta. Còn bây giờ á, người ta tu tập, ta nhắm vào cái tâm giận của mình khi người ta gây cho mình giận, người ta mài mòn cái tâm giận, chứ không phải là mài mòn cái mặt của người gây cho mình giận, thì đó được gọi là cái người hồi quang tự kỷ, quay lại nhìn thấy chính mình, thấy cái gì của chính mình, thấy những cái tâm mà làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Như vậy mình thấy chính mình. Và khi mình thấy chính mình thì bước thứ hai là mình dùng pháp của nhà Phật, mình mài mòn đi cái chính mình đó. Tại sao? Là tại vì những cái đó làm cho mình đau khổ, nên mài mòn nó đi, nó hết hết khổ chứ có ai đâu. Người ta đã tính đâu á, khổ do bên ngoài, chứ thực ra khổ do bên trong á. Khổ do bên ngoài là gì? Nóng quá khổ, già bệnh chết ngoài tướng là khổ. Người ta chửi mình khổ, ta phụ bạc mình khổ, ta giật nợ mình khổ, ta đối xử tàn nhẫn mình khổ. Tính khổ do mấy cái đó đó, không phải. Khổ do tâm phiền não khi đối diện với các cái thứ đó mà ra. Nên người ta tu tập, người ta tìm cho bằng được những cái tâm phiền não mình mà tạo đi nghiệp, tạo thành nghiệp. Người ta mài mòn từ 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 bằng nhiều cái biện pháp khác nhau. Người nào thọ pháp niệm Phật dùng câu niệm Phật mài. Người nào thọ pháp thiền dùng thiền chỉ thiền quán mài. Người nào thọ mật tông dùng mạng đà la mài. Mài cho tiêu đi cái phiền não của chính mình thì người đó mới gọi là người tu tập. Nên cái kết quả thứ hai mà người tu tập đạt được đó quý vị, là người ta mài mòn được cái phiền não của mình. Mà phiền não đã mòn rồi thì nó không dày lên, nó lạ vậy đó. Tại cái phiền não á, mòn thì giác ngộ càng cao, mà đã giác rồi á thì không thể nào bất giác. Tại bất giác là không giác, mà đã giác rồi không quay lại bất giác. Nó là đường một chiều. Giác ngộ rồi á thì không quay lại không giác ngộ. Có nhiều người hỏi, thưa thầy, Đức Phật thành Phật rồi bao giờ trở lại làm chúng sanh? Câu hỏi vô duyên. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là có phiền não. Bây giờ Phật là gì? Phật là không còn miếng phiền não nào. Như vậy là bao giờ trở lại phiền não? Đã hết phiền não rồi thì làm sao còn? Mà không còn thì làm gì có cái phiền não mà chở. không còn cái phiền não để mà trở lại. Quý vị hiểu không? Nó đã sạch rồi, còn miếng não chừng lấy đầu trở lại. Còn nó ẩn ở dưới, lâu lâu nó chồi lên đó, thì cái đó nó khác. Mình là dạng ẩn chồi nè. Tại sao? Tại vì nó có hai lớp của phiền não. Cái lớp ở trên đó quý vị là lớp của ý thức, lớp ở dưới á là lớp của vô thức, tàn thức, tiềm thức ở phía bên dưới á. Nhằm khi mình tu mình dẹp loạn ở trên trơn rồi đó, mình thấy ngon lành dữ lắm mày. Trời ơi, ta đây thanh tịnh vô biên, ta đây nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng lâu lâu nó chồi lên cái đó khi mình trở lại đó, thấy tướng mình như Phật vậy đó. Ai chọc giận lên cái nạt cái một Phật đã mất tiêu, còn lại chúng sanh không. Mới thấy không? Đấy đó là nó giấu ở dưới đó, lâu lâu nó chồi lên. Nên cái người tu niệm Phật đó quý vị, họ không có dẹp được ở dưới đâu. Cái người tu thiền định mới dẹp được ở dưới. Tại vì nhập định mới nhập vô ở dưới được. Còn mình tu niệm Phật á là phần ý thức tỉnh giác trên phần nhất tâm bất loạn thôi à. Nên nó còn ở dưới, còn ở dưới còn nghiệp đó, còn nghiệp mới gọi là đế nghiệp giảng sanh, ôm nguyên dòng nghiệp này đi giảng sanh. Để về đó tu tiếp, chứ giờ hết chân nghiệp thành thánh là về Tây Phương chi nữa. Về Tây Phương để tu tiếp mà, chứ không phải về Tây Phương để làm thánh. Nhưng mà tu tiếp biết thành thánh. Quý vị hiểu hai chỗ khác nhau chưa? Nên cái người mà tu thiền định á, cái người tu thiền định có nghĩa là người nào tham thiền nhập định được kìa. Chứ không phải nói người tu thiền định thiếu gì, còn tham thiền nhập định được á thì người có người không à. Còn cái độ nhập định tham thiền lâu dài, cái độ mài mòn phiền não mình cỡ nào nữa. Không phải người nào thiền định là đắc đạo. Thiền định với đắc đạo khác nhau. Tứ thiền tứ định với tứ quả nó khác nhau. Tứ quả nghĩa là diệt trừ đi hết phiền não. Còn á, thiền và định là chúng ta đi thẳng vào trong phiền não đó, nhìn thấy nó để tìm cách đi diệt trừ nó. Còn diệt trừ nó được hay không là cái độ thiền định tới cỡ nào. Nên tu thiền đắc quả trong kiếp này, tu tịnh đắc quả kiếp sau, diệt lạc đắc trên đó đó. Còn tu thiền ta đắc ở tại đây. Vậy tại sao không tu thiền đi, tu tịnh chi? Ta tu thiền thời Đức Phật ta tu đó, có Đức Phật ở đây chỉ mới biết ngõ vô. Còn bây giờ muốn vô biết đường đâu vô. Ta ngồi thiền nhập định, mình ngồi thiền nhập bệnh không hả? Rồi người ta đi tới là tam thiền tứ thiền, tiến tới ngũ thiền là ngồi thiền ngủ gục không. Tại sao? Là tại vì mình phước mỏng nghiệp dày, không có thầy chỉ dạy trực tiếp, không có người kinh qua thiền. Thiền á, thiền sinh là người học thiền, thiền giả người tu thiền, thiền sư người dạy thiền. Chúng ta có thiền sinh, có thiền giả, nhưng thiếu thiền sư. Thiền sư là gì? Không phải ông nào dạy thiền là thiền sư đâu. Ví dụ quý thầy có dạy thiền được không? Được, sao không được? Mở lớp thiền quá trời luôn dạy không được. Mở Đông Tây Nam Bắc nước ngoài nước trong mà không phải thiền sư. Vậy là thiền gì? Cũng chẳng mình á, quý thầy á là thiền gì? Không phải thiền sư, không phải thiền giả, mà không phải thiền sinh. Giáo thọ sư thiền. Giáo thọ sư thiền là ông thầy giáo thọ, là ông thầy đem pháp ra giảng dạy thôi. Còn thiền sư là gì? Người chứng đắc thiền dạy lại cái phương pháp mình đã đi qua, thì đó mới gọi là thiền sư. Chứ không phải tự nhiên thiền sư, thiền sư. Mà trước đây gặp hai ông thầy nhỏ, ông đâu hai mấy tuổi, ông này kêu ông kia thiền sư, là mô Phật chưa được đâu thầy ơi. Thiền sinh với thiền giả, chưa có thiền giả nữa, thấy toàn ngủ gục không mà giả gì nổi thì giả. Thiền sinh cũng chưa chắc được nữa, là mình đang học thiền, có học đâu, vô ngồi đại có học đâu. Học là phải học từ đầu, học căn bản về thiền, bước đầu học Phật, bước đầu học thiền, thiền sao, làm như thế nào, có bao nhiêu loại thiền, thiền trên thế giới như sao, chọn phương pháp để đi, vân vân, rồi tọa thiền sao, sức thiền sao, vào thiền, trụ thiền, rồi sức thiền như thế nào, rồi mức độ của trụ thiền cấp độ 1, quán sổ tức thế nào, cấp độ 2, quán hơi thở thế nào, cấp độ 3, xả niệm đặc chú, xả niệm thanh tịnh như thế nào. Nó có 4 cấp độ luôn á. Khi mà trụ thiền á, thứ nhất á, quán sở tức quán cho thuận tâm. Thứ hai á, là buông sở tức quán tâm, quán hơi thở. Thứ ba xả niệm, tức là xả cái niệm mình đang có đó. Thứ tư cũng xả niệm đi đến thanh tịnh, tức là bạc động niệm. Gọi là bốn cái cấp độ của trụ thiền. Như vậy á thì mình chỉ là thiền sinh, thiền giả, giáo thọ sư thiền, chứ chưa được làm thiền sư. Mà tu thiền á, muốn đắc thiền là phải có một thiền sư dạy. Tại vì ông đó đã qua các tầng thiền định rồi, ông dạy cho mình lại. Mà mất gọi là thất truyền này, mình thất truyền nhiều đời lắm mày. Thất truyền cũng có nhưng mà ít lắm, thất truyền. Mà mình giờ phước mỏng nghiệp dày, thứ nhất không có thời gian tu, thứ hai không biết cách tu, thứ ba không người chỉ dạy trực tiếp, vân vân, nên không đủ một khoảng thời gian để tu tập. Giờ thời Đức Phật các vị tỳ kheo tu tập giác sáng đi khất thực. Hành thiền ăn ta cũng quá là tọa thiền, đứng ta trụ thiền, nằm ta ngọa thiền. Lúc nào ta cũng tu như vậy cho nên ta mau đắc. Một ngày á ta lội bộ đi 24 tiếng đồng hồ nên ta đi đoạn đường rất là xa. Còn mình á sáng lên thắp cây nhang cuốc ba cuốc xuống, chiều thắp cây nhang cuốc ba cuốc xuống, biết nào đắc. Đi có ba cuốc à, đi có ba bước à, cái đó là mình đi tới nha, còn làm ác nó gieo và lợi nữa chưa tính à. Cái đó đó lại Phật cúng Phật đi tới một cái, rồi về nhiều chuyện làm ác nó gieo một cái. Biết đâu đi tới ba bước mà gieo sáu bước là sao, nhầm khi tu càng ngày càng dữ là gieo đó. Có nhiều người nói là trời ơi trời, thầy ơi thầy, má con hồi mới tu sao bà hiền quá, giờ bà tu bà dữ quá, đã tu kiểu tu gieo, đã kêu tu tiếng, còn đằng này tu gieo. À, như vậy đây có ai tu ve không? Hồi đó mình tu mà ít tham lắm, vô tu chừng nào tham chừng đó tu ve. À, hồi đó mới vô tu á hiền lắm, tu càng ngày càng giữ tu ve. Rồi á, hồi đó là ít giận lắm, giờ tu càng ngày càng giận tu ve. Hồi đó ít ghen lắm, tu càng ngày càng ghen tu ve. Thấy không? Ta tu tiếng mà tiếng ít là thì một kiếp này có nhiêu ngày đâu, ngày bước ba bước à, 365 ngày bước có là 1000 hơn 1000 bước à. Vậy thì mình nhân lên đời sống mình từ ngày mình tu tới ngày mình chết đi được nhiêu ngày, đâu phải ta sống 70 năm, 70 năm tu đâu, có người sống 70 năm có 5 năm tu à, tại vì 65 tuổi mới tu. Có nhiều người sống 70 năm mà có 40 năm tu à, tại vì 30 tuổi mới đi tu, mới phát tâm tu. Nhưng mà ở đó nói tu tinh tấn liên tục nghe, có ngày ngày tu mà trừ ra đầy tháng tôi noi rồi đi chơi đồ là khác nghe, mấy ngày đó trừ lại à, chứ đâu phải tính luôn à. Ngày lên núi mới tính thôi, ngày xuống núi không tính à. Tới ngày ăn ăn chay đồ có gì mới tính à, ngày mà xuống chay cái không tính. Như vậy thì mình thấy á, mình tu trong kiếp này có dễ dàng đắc không? Ở trong kiếp này chắc đắc nổi đâu. Không mà thì làm sao đắc. Nên đó từ đó quý vị, những người nào có duyên lành với tịnh độ, ta quyết lòng ta tu tập về tịnh độ, Đức Phật A Di Đà có tự lực, có tha lực. Tha lực của Đức Phật á có hai tha lực. Tha lực thứ nhất mình đang tu, hộ trì tâm cho mình tu. Sau khi chết đi, Đức Phật phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương. Tha lực có hai cái tha lực. Còn tự lực của mình á quý vị, thì tùy vào người tinh tấn nhiều, người tinh tấn ít, nên ta đạt được cái sự phiền não của tâm ít thì người đó tu đúng đường đúng hướng đó. Và qua kiếp sau thì cái đạt được cái sự phiền não đó nó còn nguyên y đó đó. Ví dụ chúng ta có 100 cái phiền não, kiếp này đánh tan hết 60 còn 40, kiếp sau sanh ra 40 đó mà đi đó, còn 40 à. Niệm Phật giảng sanh không có hết đâu. Ở đây hơn 200 người giảng sanh cũng le que dữ lắm chứ không có nhiều đâu. Nên còn lại những người nào không giảng sanh là đi trong sanh tử luân hồi đó, báo trước đó. Không phải ai niệm Phật cũng giảng sanh hết đâu. Không có đâu. Là tại vì niệm Phật không đủ đạt được cái điều kiện của Đức Phật A Di Đà lập ra, là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là giữ được cái tâm thiền phía bên trên đó, diệt đi phiền não, giữ cái tâm vắng lặng phía bên trên đó. Thì cái đó đó mới đạt đến nhất tâm bất loạn, một lòng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Cái điều thứ ba mà con người mình có thể tu mà đạt được cái gì, là đắc một trong bốn thánh quả trong kiếp này: sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Có nhiều người chứng đắc sơ quả dữ lắm. Nhị quả khó hơn, tam quả khó hơn, tứ quả khó cực kỳ. Tứ quả người tại gia không chứng được, Đức Phật nói trong kinh. Chỉ người tại gia đắc từ sơ quả tới tam quả. Nhưng mà sơ quả rất là nhiều người đắc. Sơ quả là gì? Sơ quả là người mà vượt qua ba hạ phần kiết sử: thân kiến, nghi với cấm thủ. Thân kiến là kiến chấp vào thân của mình, già bệnh chết thì khổ sầu dữ lắm, kiến chấp không biết thân mình là đất nước gió lửa hợp thành, nên nó mỗi khi thân mình thay đổi cái gì là khổ sầu dữ lắm, kiến chấp. Cái thứ hai nữa, nghi, tức là không đủ đức tin. Cái người nào mà tin Phật tuyệt đối luôn á quý vị, khỏi bàn cãi luôn, đức tin rồi đó, là người đó vượt qua cái sự nghi. Thứ ba, nếu với cấm thủ, người này có trí tuệ thông minh chút xíu rồi, nên cái nào thấy sai bỏ. Cái truyền thống nào sai bỏ, chứ không phải ai hồi xưa nói gì giờ làm nấy, không có đâu. Mình phải suy xét tại sao có những cái ngày xưa đúng giờ không có đúng nữa đâu. Không phải cái gì xưa đúng ngày nay đúng đâu, nó đúng theo tùy cái giai đoạn. Nên ngày xưa người ta để lại cái gì mình làm y chang vậy là không được. Để lại những phong tục tập quán, những cái nào mình thấy nó phù hợp với thời đại bây giờ giữ lại, những cái nào không phù hợp bỏ đi. Thì người ta vượt qua được cái giới cấm thủ đó, ba cái đó vượt qua rồi thì đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng, tu lại bảy kiếp ở thế gian này nữa đắc quả La Hán. Nên con người mình có khả năng tu đắc quả đó, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Con mình, người mình có khả năng tu đắc quả, mà các con khác không có khả năng đó. Do đó con người có may mắn cực kỳ hơn tất cả các con khác. Con khác muốn tu đắc quả phải trải qua nhiều kiếp tu tập thông qua thân con người mới đắc quả được. Con người mình không cần thân qua thông cái thân nào hết, thẳng thân này luôn đắc luôn. Có người Phật tử nói thầy, con hẹn thầy kiếp sau gặp thầy theo thầy xuất gia tu. Là mô Phật kiếp này xong tu luôn đi, đợi kiếp sau. Biết sao kiếp sau có làm người nữa không? Sợ thấp hơn con người, làm sao tu? Không lẽ làm chó giữ chùa? Kiếp này đã sanh ra có điều kiện để đắc quả, mà tại sao người ta lại không tu quá vậy? Đây là con á, bận rộn quá con không tu. Tu dính gì bận đâu. Dĩ nhiên á, là chúng ta có thời gian chút xíu thì chúng ta điều kiện tu tốt một chút. Tu á, là mình sửa tâm mình thôi. Không lẽ nấu cơm sửa không được, lái xe sửa không được, làm xây dựng sửa không được. Thế nên người ta ngụy biện đấy. Nói thiệt quý vị, mấy người rảnh toàn là đi ngồi lê đôi mắt uống trà với làm tầm bậy không kìa. Chứ thấy người rảnh nào tu đâu. Quý vị đi coi đi, cái người rảnh á, thấy có tu đâu. Ông bà nói nhàn cư vi bất thiện rồi mà cứ đòi rảnh, rảnh cho bất thiện hay gì. Giờ đó thấy vậy đó quý vị. Bận bận gì đó cho người ta tu được chứ. Tu là chỗ cái tâm, bận là ngoài tướng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nói cái tâm mình bận? Là tại vì tâm mình nó bận lòng. Nên tu ta bỏ cái bận lòng đó tu được rồi. Bận lòng là gì? Cái gì mình cũng ôm vô hết trơn á, gọi là thọ đó. Bận lòng đó, bỏ bận lòng cái rảnh này, rảnh tâm tu được à. Rảnh tướng không quý vị? Thì có người tu người không? Còn rảnh tâm tu được à. Rảnh tâm đừng bận lòng gì hết trơn á. Gì tới nó tới đi, kệ nó đi. Không bận lòng gì chứ. Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Gì tới nó tới đi, đừng có bận lòng bất kỳ cái gì chứ. Là người ta có khả năng tu thành thánh kiếp này. Nên mình suy nghĩ kỹ chút nữa đi quý vị. Nắm lấy cơ hội này. Niệm Phật cũng được, thiền cũng được, tu các hạnh lành cũng được. Do đó cái nào cũng chỉ là cái cách thôi, cách diệt phiền não. Nắm được cái gốc đó rồi thì chúng ta đừng có sợ cảnh Tây Phương Cực Lạc có không có gì đây chứ. Đức Phật ngày xưa đó quý vị, dạy ông Bằng Đạt quét rác tàn đắc quả kìa. Đắc quả là ông chỗ phải chỗ quét rác, mà đắc quả là cái chỗ dụng tâm khi dùng cái chữ quét rác đó. Đắc quả là diệt đi phiền não, thì nhiếp tâm vào câu quét rác rác để ta nhiếp tâm ta diệt đi phiền não. Thì đằng này sao mình không nhiếp tâm vào câu A Di Đà được? Câu A Di Đà quý vị còn cao cấp hơn câu quét rác đó mà. Về cái mặt hướng tâm nha, còn về mặt cái phương pháp thiền thì chúng ta không nói. Phương pháp thiền á thì Đức Phật dạy tùy vào phương pháp thiền, mà chúng ta đang nói tới cái mặt hướng tâm á, cái câu chữ hướng tâm á, chúng ta niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì chúng ta hướng về mười phương chư Phật, còn các câu khác ta không hướng về. Dĩ nhiên cái phương pháp thiền thì dùng cái phương pháp đó để nhiếp tâm, nó khác. Ở đây chúng ta đang nói tới câu chữ thôi, nên quý vị đừng có sợ gì hết trơn á. Có không có không ai biết đâu. Cái người nó không có họ cũng không biết nữa đó. Nói thiệt quý vị đó. Cái người nào nói không có người đó cũng không biết luôn nữa. Cũng chẳng qua dựa vào các cái tài liệu trước thôi. Dựa vào tài liệu này đối chứng, dựa này kiểu gì đối chứng. Bữa đó có cái chú kia cư sĩ thôi. Đợi ông lại ông hùng hổ mình. Ông hỏi là tại sao Đức Phật A Di Đà không có, kinh A Di Đà không có, thầy giảng hoài. Thầy nói là tôi giảng đây kinh Phật à. Thiền cũng có, mật cũng có, tịnh cũng có nữa. Ai học gì giảng đó, ai tu gì giảng đó. Ai làm nghề gì thì dạy nghề đó. Ai chỗ nào trồng lúa thì dạy cho người ta trồng lúa điêu luyện. Chỗ nào làm thợ hồ dạy cho người ta thợ hồ cao cấp. Vậy thôi à. Tại vì chỗ đó nguyện vọng chúng sanh, ta muốn gì đó. Hỏi kinh A Đà không có, Đức Phật A Đà không có, cảnh giới A Đà không có. Là sao chú biết? Cái ông lấy sách này, nay sách kia, nói ông là tài liệu bậc 1, tài liệu bậc 2, tài liệu bậc 3 gì đó. À, dần dần. Hỏi tài liệu bậc 1, tài liệu nào? Nó lên tài liệu 1, kinh điển Pali. Là kinh điển Pali ra ông thấy là bài kinh nào A Di Đà. Hỏi tài liệu bậc 2 gì, là tài liệu 2 kinh điển Sanskrit. Cái thầy mới hỏi ổng có lật hết kinh điển Sanskrit ra chưa, có thấy kinh A Đà chẳng không? Ổng là chưa lật. Là chưa lật nói cũng còn tài liệu bậc 2, chưa lật sao nói không có. Tại sao ta nói tài liệu bậc 1 là sao? Tài liệu bậc 1 nó là kết tập kinh điển lần đầu tiên mà được viết bằng chữ văn tự đó. Là năm 274 thời vua A Dục sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Phật lịch 274 năm. Thì được ghi bằng văn tự đầu tiên bằng tiếng Pali. Ở Ấn Độ xài nhiều thứ tiếng lắm, mà có hai cái nơi xài tiếng chính, đó là tiếng Pali và tiếng Sanskrit. Tiếng Pali á, nằm ở phương Nam của đất nước Ấn Độ, tiếng Sanskrit nằm ở phương Bắc. Phương Bắc là Nepal đó, phương Bắc mới là phương quê nhà của Phật á, là phương Bắc á. Đức Phật ở Nepal chứ không phải ở Ấn Độ đã giờ đâu. Mà ngày xưa là nước, do đó Đức Phật ở phương Bắc. Thành ca tỳ la vệ rồi là vườn lâm tỳ ni nằm ở phương Bắc hết, nên Đức Phật sanh ra và thành ca tỳ la vệ nằm phương Bắc. Nên tiếng phương Bắc vào thời đó là tiếng Sanskrit. Theo mình nghĩ 274 năm có làm thay đổi được cái tiếng của vùng đó không? Nếu không có một cái luật gì đó, ví dụ như chiến tranh nó cấm nói chém đầu thì mới mất tiếng thôi. Chứ còn nếu để bình thường, nhưng mà lúc đó là bình thường, không có cái luật đó tại đất nước Ấn Độ. Như vậy thì mình suy ra Đức Phật nói bằng tiếng Sanskrit. Tại vì Đức Phật sanh ra ở tại cái nơi phương Bắc đó là thành ca tỳ la vệ. Đức Phật nói bằng tiếng Sanskrit. Mình suy ra thôi, tài liệu không có. Nhưng mình suy ra con người mình đi bình thường đây nè. Bây giờ tiếng mình đây nè, 300 năm sau tiếng mình còn không? Mình suy ngược qua lại. Ông bà mình nói cách đây 2000 năm vẫn nói tiếng Việt mình giờ nè. Nhưng mà nói cái từ ngữ nó ít hơn giờ thôi. Bây giờ phong phú hơn, học nhiều hơn, chế ra nhiều hơn. Nói ra nhiều chữ mà chưa có trong từ điển. Chém gió. chưa có từ điển. Đồ này đồ xịn quá, không có từ điển. Hồi xưa ông bà mình không có nói chữ xịn, dỏm thì không có nói, xịn không có nói, từ khác tốt xấu à, dần dần như vậy. Thì đức 300 năm thì không làm thay đổi được tiếng nói chỗ đó, phải không? Do đó mà trừ trường hợp là bị chiến tranh ta cấm nói thôi. Nhưng mà hồi xưa chiến tranh cũng không có cấm nói nữa, người ta cũng không có đề cập tới cái vấn đề tiếng nói. Đâu quý vị lật lịch sử nhân loại ra coi, chưa thấy cái đạo lực nào cấm nói tiếng chứ. Cấm viết chữ thì có, nhưng không cấm nói tiếng được. Tại vì cấm nói tiếng, tao không biết tiếng gì để nói, cấm không sao mà giao thiệp, sao mà buôn bán. Do đó tiếng nói không cấm được, mà không cấm được nó còn hoài, có hiểu không? Nên cái người Việt mình á, đô hộ phương Bắc 1031 năm thời Phục Phá An Di Dương tới thời Đinh Bộ Lĩnh á, nhưng mà mình đâu có mất đâu, là tại vì tiếng nói mình còn, văn hóa còn, tiếng nói còn, dân tộc còn. Chừng nào tiếng nói mất, dân tộc mới mất à, nên á, là văn hóa mất chứ. Như vậy thì là con Việt Kiều mình nó kêu là phải nói tiếng Việt, không nói tiếng Việt mấy đời sau nó không còn làm người Việt nữa. Tại vì còn gì đâu, nói tiếng gì đâu không thì thành người gì đâu không, đâu phải người mình nữa, phải không? Do đó phải giữ cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình trong sáng, sự trong sáng tiếng Việt phải giữ, phải biết nói gì, nói không hết cũng phải nói một phần. Do đó mình suy ra là Đức Phật ngài nói bằng tiếng Sanskrit là tiếng Phạn ngữ đó, chắc chắn luôn á. Tại ngài sanh ra ở tại Nepal là nơi vùng đó nói tiếng Phạn. Nhưng mà bây giờ 2561 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, thì ở tại đất nước Ấn Độ, cả Nepal, Nepal nói tiếng Nepal, ở tại Ấn Độ nói bằng tiếng Hindi, không tiếng Pali mà cũng không tiếng Sanskrit của Đức Phật. Lạ chưa? 2561 năm vừa rồi thì đi Ấn Độ nè, nói bằng tiếng Hindi. Nên kinh điển bằng tiếng Sanskrit là kinh điển ở tại quê hương của Phật. Và Đức Phật ngài sanh ra ngài đã nói tiếng Sanskrit. Như vậy thì ngài giảng đa phần ngài giảng tiếng gì? Tiếng Sanskrit là tiếng quê hương ngài. Nhỏ lớn ngài sống tiếng Sanskrit, không lẽ ngài giảng tiếng Việt Nam? Nên mình si thôi quý vị, mình si ra thôi. Tại thế gian nè thì phải nói bằng tiếng của họ, họ mới biết. Do đó Đức Phật ngài dùng tiếng Sanskrit nhiều, rồi qua cái dùng khác ngài có thể dùng các cái tiếng khác, nhưng kinh điển không có nói lại. Nhưng khi kết tập á, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm thì kết tập bằng kinh điển Pali, nên cái đó là viết bằng văn tự sớm nhất. Rồi sau đó lần phương Bắc mới kết tập bằng tiếng Sanskrit. Nên tiếng Sanskrit kết tập sau tiếng Pali, do đó ta nói tài liệu Pali là tài liệu bậc 1, tài liệu Sanskrit là tài liệu bậc 2, tài liệu Hán Tạng là sau đó thời kỳ Long Thọ Mão Minh Bồ Tát đó, là thế kỷ thứ 6 sau khi Đức Phật như Niết Bàn là 600 năm thì kinh điển Hán Tạng mới được kết tập phổ biến, và kinh điển Đại Thừa mới phát đại triển. Do đó ta nói là tài liệu bậc 3 vân vân. Như vậy á, thì nói là tài liệu bậc 1 không có kinh A Di Đà, tài liệu bậc 2 chưa lục, có biết đầu lục, có biết tiếng Sanskrit nào đầu lục, ta đưa bản kinh ra có biết chữ nào đầu lục, tối ngày đi lo thị phi không có lo học đâu biết. Như vậy thì không có biết tiếng Sanskrit mà tại sao nói không có kinh A Di Đà? Quý vị á, là biết á, là bữa trước á, có một vị đó khẳng định kinh Pháp Hoa là tài liệu Hán Tạng chứ không có ở trong kinh Đức Phật thiết, là chỉ có Trung Quốc. Nhưng cuối cùng ta đã tìm được bằng tiếng Phạn Sanskrit ở tại Nepal bây giờ kinh Pháp Hoa, mà có 27 phẩm mà chứ không tới 28 phẩm, mà tài liệu Hán Tạng 28 phẩm, mà nói chung thì cũng có đi 27 phẩm cũng gần hết kinh rồi. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình kết luận vội vàng, chứ mình kết luận cái này là chỉ có tiếng Hán không mà không có tiếng Sanskrit. Mà tiếng Sanskrit là quê hương của Phật đó, mà lại có bộ kinh Pháp Hoa. Và vừa rồi người ta lại tìm ra được cái bộ A Di Đà luôn bằng tiếng Phạn ngữ. Và nói là sao đây? Do đó quý vị, mình á không có duyên với cái kinh nào hay là cái pháp môn nào thì thôi, chứ mình đừng có bác bỏ. Nếu cái pháp môn đó, kinh đó được giáo hội công nhận, giáo hội cái tăng già thế giới công nhận, và một tông phái lớn công nhận, đã công nhận rồi, tông phái lớn ta công nhận rồi, thậm chí giáo hội giáo Việt Nam cũng đã công nhận rồi, thôi mình đừng có nên bác bỏ, mà mình đừng đề cập, mình không có duyên không đề cập, đề cập tới cái pháp của mình xiển dương để cho tôi tu tập. Tại sao? Tại khi mình đề cập, người ta đang tu, đề cập là mình phá người ta tu. Mình kêu người ta quay về, tu 40 năm mà sống còn có 1 năm nữa, quay về quay làm sao? Làm thợ máy quen rồi, bây giờ đi kêu làm họa sĩ 70-80 tuổi thì mắt mờ, đây giờ kêu bây giờ quay lại họa sĩ học từ đầu, học nổi không? Sao không nổi? Do đó quý vị ai quen tu pháp nào cứ tu pháp đó, nhưng mà mình hiểu bản chất của pháp là để diệt trừ phiền não là được. Cái gốc á là tu để diệt trừ phiền não của mình, gốc tu để quân tập phước báo, cái gốc tu để thuần thiện tâm hồn, cái gốc tu để gieo duyên lành với nhà Phật trong kiếp sau gặp Phật. Đó là cái gốc á, pháp nào cũng được chứ không có gì. Nhưng mà đừng có mê tín gì đoan. Mê tín là gì? Mê tín là không tu mà đắc, đó gọi là mê tín đó. Còn có tu có đắc là chuyện bình thường, không gọi là mê tín ở đây. Vậy với là pháp niệm Phật có tu không? Trời, niệm Phật là hết cơm hết cháo chứ không có niệm sao được. Có nhiều người ta niệm không có gì, trì tâm bất diễn luôn, sớm chiều người ta niệm niệm, làm tâm của người ta thuần nhất luôn có gì. Ta niệm ta không dám làm miếng ác nào mà. Có ai đang niệm Phật cắt cổ gà không? Có ai niệm Phật mà ăn trộm không? Có ai niệm Phật mà cầm cái dao lụi người ta không? Đang niệm á. Như vậy thì niệm Phật có giá trị không? Sao không có được gì mặt nhân quả quá ngon chứ còn cái gì nữa? Đó không có gì. Rồi mình nói ta mê tín, có mê không? Mê đâu mê, ta dùng đây là dùng phương tiện, dùng cái này để ta phá cái khác. Đức Phật còn kêu quán lửa quán nước nữa mà. Quán lửa quán nước được sao? Tại quán cái danh hiệu của Đức Phật lại không được là sao? Đó có hiểu không? Đức Phật còn dạy quán lửa quán nước để diệt trừ tham sân si bên trong, thì giờ ta quán câu Phật hiệu diệt trừ tham sân si bên trong. Vậy thì cái pháp nào cũng làm cái phương tiện, giống hệt như qua sông vậy đó. Người dùng thuyền, người dùng đò, người dùng máy bay, người dùng cầu, người dùng bè, dân dân người dùng xe lội nước, ai muốn ai sử dụng được cái gì thì dùng nấy đi. Cái quan trọng nhất là qua được sông thôi. Nên theo suy nghĩ cá nhân của thầy á, những cái pháp nào mà mình không thích á, hoặc mình không có duyên á, thì thôi để cho người ta tu. Bây giờ quý vị, nhiều chỗ nhiều bà con tội lắm, ta tu mấy chục năm rồi tự nhiên cái bung lên trên, ta biết tu đâu chứ. Nên cả đời từ đó về sau ta hoang mang tới chết đó. Mình nói vậy mình không biết giúp được Phật pháp cỡ nào, nhưng mà thấy người ta hoang mang một cộng đồng rất lớn vậy quý vị, thì thấy cũng tội quá, thấy tội quá. Nếu Phật dạy mình làm cho người ta an ổn, còn đằng này á quý vị, mình nói pháp nhưng mà làm cho người ta bất an, vì cái đúng pháp nó trở thành không đúng đó. Bây giờ ví dụ mình nói mình niệm Phật là chánh pháp, niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi là chánh pháp. Người ta đang ngủ ngồi với Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mất giấc ngủ của người ta, mai người ta không đi làm được, nên chánh pháp đó trở thành tà pháp, làm mất bất an. À, quý vị, do đó nên mình nói cái gì quý vị cũng hãy nghĩ tới người khác mà mình nói một chút xíu. Thực ra chữ viết tiếng nói cũng chẳng qua là tương đối mà thôi. Cái tuyệt đối là niết bàn, là chân tâm Phật tánh, rồi còn tất cả đều là tương đối hết, nó không có nào tuyệt đối hết đó. Nha quý vị, nên Đức Phật đưa ra tứ y pháp bất y nhân đó, y ngữ bất y nghĩa, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa đó. Nha, dân dân. như y chí bất y thức đó, gọi là tứ y pháp. Nên mình nghe câu kinh đó đừng có bắt kẹt vào cái câu nói đó, mà mình coi ý nó nói cái gì thôi, chứ đừng kẹt vào câu đó đó. Có người vào kẹt câu nói đó thì họ là trở thành chấp. Mình đã mượn phương tiện để đi qua sông, xuồng rách cũng được, miễn sao qua được sông trở thành hay. Mình nói mình đó là thiền qua tráng lệ cũng qua được coi sông đâu, tối ngày lo thị phi không, mà đa phần á mình nói pháp của mình ngon nhưng mà tối ngày chê pháp người ta không à, để thời gian chê vậy đó. Người ta tu đi mà cũng chẳng tu pháp của mình, nói pháp của mình, nói trên danh nghĩa cũng chẳng tu pháp của mình thì cũng không có ngon gì. Do đó theo ý kiến riêng của cá nhân thầy á, thì mình niệm Phật thứ nhất mình được cái tâm thiện lành, tại vì nghĩ tới Phật không ai dám làm ác vậy. Thứ hai làm được phước báo, là khi mình tu mình làm phước đó, được phước, giúp đỡ người ta được phước, không ai niệm Phật làm bậy đâu. Đó, thứ ba người ta có sự chứng đắc trong tâm đó, quý vị. Thứ tư người ta gieo duyên lành với nhà Phật. Trong sáu cái duyên lành mà kinh Pháp Hoa phẩm thứ sáu Đức Phật dạy á, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật, thì có sáu cái duyên lành mà Đức Phật dạy đó. Nếu chúng ta tu không có giảng sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật, không giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng gieo được một hay năm trong sáu cái duyên lành, không mất đâu đâu. Nhân quả chứ sao mất được, đường nào mất. Chúng ta niệm Phật để cho tâm ta trở về tâm Phật, ai nói mê tín đó quý vị thì chưa có xác đáng à. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta để trở về với tâm Phật. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có khả năng tu thành Phật, nên ta trở về sống với tâm từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm thương yêu cứu khổ chúng sanh. Cái đó không phải là mê tín, mà đó là phương tiện để tu tập thôi. Nhưng mà theo kinh nghiệm và quan sát xung quanh, cái người nào niệm Phật chuyên nhất, cần nhất, chuyên nhất, người đó không có sợ chết. Do ông sợ chết đúng vậy, nên ta ra đi rất là an ổn. Còn cái người nào mà không có niệm Phật đó quý vị, họ ra đi rất là khó khăn, không biết dựa vào đâu chứ. Dựa vào chính mình mà mình á, thì lúc đó bị tán loạn. Còn nếu mà lúc đó ai định được thì dựa vào chính mình thì được. Nhưng mà lúc đó nghiệp nó tràn về, nhỏ tới lớn làm ác tùm lum, cho nhiều đời nhiều kiếp làm ác lum, cho người nghiệp cảnh đài nó hiện về, nó tràn về. Đâu có gì để ý coi, ai ăn thịt chó thấy con chó hiện, ai thịt trâu thấy con trâu hiện. Chưa chắc phải là con chó con trâu thiệt hiện ra đâu, mà nó phản ánh qua cái nghiệp cảnh đài của mình á, tức là qua cái a lại gia thức của mình á. Nên ta đâu biết nương tựa vào đâu, mà nương tựa vào chính mình, mình tán loạn, nương tựa là tán loạn sao được. Nên nếu ai tu thành thánh rồi thì lúc đó ngon, không sao chứ, nghe nhập Niết Bàn. Còn ai chưa tu á, thành thánh đâu quý vị, thì lúc đó người ta hoảng loạn. Cái này là cái kinh nghiệm ở thế gian mình nhìn thấy thôi, chứ không phải là mình nói đúng sai chỗ này, mình thấy kinh nghiệm. Nên ta có chỗ nương tựa, người ta không sợ quý vị. Cái người nào mà cầm sâu chuỗi này nè, niệm nè quý vị, mình đi hộ niệm á, mình thấy tỉnh bơ. Tiếng là tiếng hồ sao nó chết ngồi tỉnh bơ nè, niệm nè. Còn cái người mà không có niệm Phật chỗ này, hoảng loạn, la làng, la sớm, tùm lum hết trơn á, mỗi người mỗi kiểu. Thấy tội nghiệp lắm. Giờ đâu quý vị lớn tuổi, vị nương tựa đi, nương tựa câu niệm Phật đi, nương tựa Đức Phật đi. Quý vị niệm Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Đà không có phóng quang thì Đức Phật khác cũng phóng quang. Tại người ta tâm ta hướng Phật, mà Phật á là bình đẳng giới phải không? Gọi là thường tịch quang tịnh độ phải không? Nên á, tam bảo có đồng thể. Nên mình niệm Phật á, niệm tới đồng thể chư Phật. Phải á, là tam bảo có ba thể không? Đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo. Nên đồng thể tam bảo có đồng thể Phật. Đồng thể Phật là niệm một Phật sẽ ra được tất cả các vị thập pháp đồng với nhau trong tâm mình á. Nên niệm Đức Phật A Di Đà là đồng thể của thập phương chư Phật. Do đó đừng có sợ Đức Phật A Đà không phóng quang, Đức Phật khác cũng phóng quang à. Do đó chúng ta niệm tới Quan Âm. Vị Quan Âm này không cứu, vị Quan Âm khác cũng cứu. Tại Quan Âm không phải là tên của một vị, mà tên của một công hạnh tu hành. Ai mà phát nguyện quan sát tiếng kêu khổ của chúng sanh, đi đến đó cứu khổ chúng sanh, thì cái đó sau khi mà chứng đắc được gọi là Đức Quan Tham Bồ Tát. Nên có nhiều người niệm tới Bồ Tát Quan Âm, người ta được cứu dữ lắm. Quý vị chưa đi đó, đi đó đi đây, quý vị thấy nhiều người nghe ta kể, quý vị mới đây bên Mỹ nè, quý vị này bị ung thư giai đoạn cuối rồi, quý vị có xả thân của niệm mình Quan Âm, quý vị không niệm A Di Đà luôn. Chính như vậy đó đó, nói với thầy luôn á, bác sĩ nói là sống quá mấy tháng, niệm gì con niệm đâu được từng hai từng, quý vị đêm đó thấy Quan Âm ha, nằm bao cho cái ly nước vậy, uống vô một cái sáng hết bệnh luôn. Mà chính vậy đó nói luôn, giờ tu luôn, không làm gì nữa tu luôn. Thì chính cái người ta trong cuộc ta nói vậy đó. Vậy mà có nhiều người quý vị nói Quan Âm không có, đi dẹp bàn thờ. Nên thôi, ai tin có là có, cho người ta thờ dùm cái đi, dẹp ta biết nương tựa vào đâu. Mấy chục năm ta thờ Quan Âm, giờ kêu đi dẹp Quan Âm, người ta nương tựa ở đâu? Nương tựa vào Tam Bảo, mình cứ nghĩ đó là đồng thể Tam Bảo. Thờ một vị là ra hết, đừng có nói đó là Quan Âm, mà đó là bàn thờ Phật, Quan Âm là đại diện thôi. Thì thấy có trường hợp vị kia lại, quý vị cô Phật tử thờ hai mấy năm rồi, thờ bà ngoại gì thờ, thờ Tam Thánh chư Phật á, ông xuống dẹp hết trơn, chừa Đức Phật Thích Ca lại thôi, dẹp cái mày tượng Tam Thánh Tây Phương á, dẹp xuống. Rồi cô Phật tử khóc không dám nói gì chứ, rồi hoảng loạn là giờ thờ mấy đời giờ dẹp xuống, giờ ba xuống cổ hoảng quá, cổ là sợ bị phạt đó. Ông thầy thì cũng đi rồi, còn ở đây cổ ở đây mới ôm cái sầu thương quán hận ở đây nè. Quý vị giờ thượng lên không dám thượng lên, mà đem đi không dám đem đi nữa, rồi đầu lo lắng sợ hãi. Nên mình cứ nghĩ không quý vị, một vị Phật là tất cả các vị Phật, một vị Bồ Tát là tất cả các vị Bồ Tát, đó là đồng thể. Nên thôi, tu mà dẹp tới dẹp lui cũng Phật, cũng Thánh. Không Phật bây giờ cũng Phật tương lai đi. Giờ không có Phật đó, tương lai cũng có. Dù người ta nói nè, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ Quan Hỷ Tạng Bồ Tát không có đây, tương lai cũng có người tu hạnh Quan Hỷ trở thành Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đi. Ai phát tâm tu Quan Hỷ không? Vậy mà đắc đạo trở thành Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, đắc quả Phật thì thành Quan Hỷ Tạng Phật đó, có dạng Phật, hàng xa số Phật. Do đó quý vị tu mình nắm trong cái gốc, trong cái phương tiện để tu, còn gốc á là chuyển hóa bồ đề tâm, làm nhẹ đi, rồi bên ngoài mình quân tập những phước báo công đức từ từ, không có mất ở đâu hết trơn á. Còn cái chuyện mà Tây Phương, Nam Phương, Đông Phương, khả năng con người không có biết nổi đâu, nói thiệt quý vị, không ai biết trơn á. Cái người mà tranh luận ta cũng không biết nữa đó, ta cũng dựa vào này dựa vào kia nói vậy thôi, chứ không phải là ta dựa vào cái biết thật sự của họ để biết đâu. Không có ai có cái biết thật sự để biết hết trơn á. Cái người nào khẳng định hùng hồn cũng không biết luôn nữa. Nói thiệt quý vị, nó không phải dùng cái biết của mình để biết, mà dùng cái biết của người khác để chứng minh. Mà biết đâu cái đó chưa chắc đã là cái biết thật sự, mà cũng là từ cái nghiên cứu khác mà ra. Do đó ai có nói đúng nói sai hay như thế nào, mình tôn trọng họ. Đó là bài nghiên cứu của cá nhân, đó không phải là chân lý để áp dụng cho nhân loại. Quý vị hiểu như vậy là được. Nên có nhiều người nói là bủng lủng hết, bủng lủng hết. Nói trời ơi, làm gì sao tu, sao trong tu. Tự nhiên bắt mạng internet luôn, nghe cái đĩa của thầy trên giảng bàn, trên giảng cái giờ tu hết nổi vậy. Ôi ơi, tu gì mà động dữ vậy. Gặp ta nói một câu cái tu hết nổi hả? Niềm tin yếu quá vậy. Nói gì nói chứ mình tu tu chứ mắc gì. Nói là ý kiến của người ta, ý kiến riêng của người, mà mình phải tôn trọng mà. Con người ta có ý kiến riêng à, đúng sai gì không biết. Ý kiến riêng của anh tôi tôn trọng, nhưng mà hỏi nghe theo không không. Tôi phải so sánh lại cái đã đó, nhìn lại cái đã. Trường hợp Phật nói không, còn ngoài Phật nói, so sánh lại cái đã. Rồi mình thấy chánh lý thì theo, không chánh lý thì thôi. à, dần dần nói chuyện chi, để mai mốt có lên trên mạng internet sẹt gì đó, có ai nói gì đó có gì thì chẳng qua là một cái bài báo, một cái ý kiến riêng thôi, chứ không đó là chân lý. Tự nhiên lấy đó là chân lý, tự nhiên về xỉu xỉu nghỉ tu là sao, kỳ vậy. Cái gì? Có cô Phật tử nói là thầy ơi, cái này con về con chán tu, bỏ tu nghỉ tu, hỏi sao vậy? Trời ơi, con lỡ con thầy em chùa, thấy thấy thầy hút thuốc, về con chán dễ sợ. Ông thầy hút thuốc kệ em chứ, tự nhiên ông thầy hút thuốc mình bỏ tu à, dính dáng tới mình. Ông hút thì hư phổi ông, ông hút thì ông bị tổn phước ông chút xíu, chứ có gì đâu. Nhầm khi á quý vị, người ta chưa đi tu, người ta đã ghiền thuốc rồi, đi tu người ta bỏ không được, tại vì nó ghiền, quý vị ghiền cái coi bỏ không được á. Rồi thôi người ta tu từ từ người ta bỏ sao vậy đi. Mình đừng khắc khe quá, tại cái đó cũng là cái nhỏ, còn mấy cái lớn nó kìa, mấy cái lớn mình không thấy nữa kìa. Nên thôi, quý vị mỗi người đều cái nghiệp, không phải vì cái đó mà mình nghỉ tu. Tự nhiên lại chùa thấy ông thầy hút thuốc cái nghỉ tu à. Ai không có lại cái này cái kia. Mình con nhà Phật đó quý vị, ai làm gì làm mà mình tu được đó mới hay đó. Rồi tu diễn ly đó, ai làm kệ, mà ai cũng gánh nghiệp của người ta. Người ta nghiện, nhầm khi người ta nghiện mấy chục năm ta bỏ không được, sao không lẽ không cho người ta đi xuất gia. Xuất gia ta cũng gán bỏ 5-7 ngoài bỏ không được, thôi để đó từ từ bỏ sao. Bỏ mấy cái khác trước, cái nào bỏ được bỏ, nào bỏ không được á bỏ từ từ. Có bỏ là tốt rồi. Mỗi lần ngàn chuyện xấu giờ không bỏ, còn từ từ từng cái từng cái từng cái. Vì đã tốt rồi, có bỏ là tốt rồi, chứ còn gieo vô thêm không kìa. Dân dân mình á quý vị, thấy người ta hút thuốc mình chán, mà đụng tới mình cái nổi sân đầm rầm, nổi sân nặng hơn hút thuốc đó. Nổi sân đọa địa ngục, hút thuốc đâu có đọa địa ngục. Như vậy mà mình gặp người ta hút thuốc mình nổi sân, như vậy người ta mới tội hút thuốc, mình tội đọa địa ngục nổi sân mà mình không tính. Ơ quý vị, giống hình như mình coi phim vậy đó, gặp mấy cái ông mà hại mấy ông gia chánh đó. Ơi ơi, mình nghĩ trong đầu là phải có người nào xuất hiện ra giết ổng đi, chém ổng, giết cho ổng chết đi. Người ta mới hại à, cái người gia chánh chưa chết mà ở đây mình muốn giết người ta rồi. Cái ý giết với ý hại nó cái nào nặng? Mình ác hơn người ta, mình không hay, mình tính đâu mình thiện. Ai nhà đâu mình ác hơn người ta nữa, muốn giết người ta à, mà người ta mới hại à, ta mới hại thôi chưa sao mà mình đã giết rồi, quý vị thấy chưa? Do đó quý vị, mình nói mình đúng chứ mình cũng sẽ bét. Thấy người ta hút thuốc mình phiền não, nhầm khi người ta hút thuốc mà người ta không phiền não, mà mình không hút thuốc mà mình phiền não thấy người ta hút thuốc, bởi vì mình nặng tội hơn người ta. Ê, thấy không? Do đó nếu mình thấy người ta hút thuốc mà mình thanh tâm bình thản, như vậy mình nhẹ hơn người ta. Người ta còn bị cái nghiệp đó, mình chưa bị nghiệp đó, nên mình có sự thông cảm nữa đó. Có gì giúp cho người ta, cầu nguyện cho người ta mai mốt bỏ được cái này đi, sợ bay lên Tây Phương cái này nó kéo ổng xuống làm sao. Mình cứ nghĩ vậy đi. Đúng không? Chứ mình nghĩ nó là xấu không sao được. Có gì đó không phải là tốt, nhưng mình cũng phải hiểu hoàn cảnh, nhằm khi ta ghiền ta bỏ không được sao. Có những cái mình ghiền mình bỏ không được đó, người tin không? Tại sao ghiền thuốc á là xấu, mà mình ghiền cái khác lại không xấu là sao? Nhằm cái khác còn xấu hơn, độc hơn. Quý vị nói thiệt quý vị, ta ghiền thuốc mình ta ghiền bài, nhằm khi người ghiền bài chê cái ông ghiền thuốc, nhằm khi ghiền thuốc người ta còn khổ ít hơn ghiền bài nữa. Không quý vị, nói vậy thôi, để nói chi, ai cũng có cái ghiền chân á quý vị, đừng có nói tốt. Nhằm khi mình ghiền mình ém mình giấu người ta không biết thôi. Ghiền thuốc nó lộ ra bên ngoài, tay thuốc có khói, còn những cái mình ghiền không khói kìa nó mới độc kìa. Nói vậy thôi, để chi quý vị, mình có sự thông cảm vậy thôi, giữ tâm mình tu đi, chứ thấy người ta hút thuốc cái tự về nhà nghỉ tu, vậy là con nhà Phật vậy chưa có chính đáng, hiểu không? Do đó mà giờ buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi để mang tính chất mà tu tập về nhà, mỗi người suy nghĩ gắng cố gắng mình tu tập lên đời sống cho sao vừa tu vừa thoải mái, vừa diễn ly sống chết bình an sao cũng được. Quý vị quan hỷ vậy là được rồi. Như vậy thì bây giờ cũng hết giờ rồi. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng chùa Bửu Quang có được một ngày tu thật là vạn sự kiết tường, như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.